Giải độc siêu nhân, tác giả John Bevere. Chương 5: Hãy làm tác nhân thay đổi. Tôi là một trong số nhiều người trong thế hệ của tôi đã được dạy dỗ về đời sống cá nhân với Chúa Giêsu nhiều hơn so với việc được dạy về mối quan hệ của hội thánh với Chúa. Chỉ mới gần đây, thực tại của lẽ thật này về hội thánh mới trở nên rõ ràng hơn đối với tôi. Tôi không muốn bạn hiểu lầm. Tất nhiên, trước đây tôi có biết một phần về lẽ thật này, nhưng không biết như bây giờ. Khi Thánh Linh làm sống lại nhận thức của tôi về thực tại này, tôi thường nghĩ về các đơn vị đánh trên biển, trên không, trên mặt đất, được biết với tên gọi phổ biến là Thủy quân lục chiến, SEAL. Tôi có một người bạn là thành viên đơn vị quân nhân tinh nhuệ này. Anh ta phục vụ trong Thủy quân lục chiến trong 15 năm và hiện tại đang là chuyên gia huấn luyện. Sau khi suy gẫm những lẽ thật này về thân thể Chúa một hồi lâu, tôi quyết định liên lạc với anh ta. Tôi biết Thủy quân lục chiến là một đội anh em chí cốt. Chính vì vậy tôi thăm dò kỹ hơn. Tôi gọi điện cho anh ta và câu hỏi đầu tiên của tôi là: các thành viên Thủy quân lục chiến đánh giá và tương tác với nhau như thế nào? Làm thế nào mà họ có thể tạo ra một cộng đồng gắn kết như vậy? Và trong sự huấn luyện, người ta đòi hỏi gì ở họ? Lời giải thích đầu tiên của anh là: người cuối cùng mà một thành viên Thủy quân lục chiến nghĩ tới, đó chính là bản thân họ. Tôi thích lời giải thích rõ ràng và đầy xúc tích ngay từ đầu của anh. Tôi biết đó là một cuộc gọi hé lộ nhiều điều, nên tôi giữ yên lặng và để anh nói tiếp. Chúng tôi xem trọng người anh em kề vai sát cánh hơn chính bản thân mình. Chúng tôi không bao giờ phải yểm trợ phía sau vì chúng tôi biết người anh em Thủy quân lục chiến sẽ làm việc đó. Tới đó anh bắt đầu giảng cho tôi. Nếu anh xem chương 6 trong sách Ephesio, anh sẽ thấy khí giới của Đức Chúa Trời đều là tiến công, không có khí giới thủ ở phía sau. Lý do là Chúa định cho mỗi người chúng ta làm điều mà Thủy quân lục chiến làm, yểm trợ nhau từ phía sau, suy nghĩ như một đơn vị, một thân thể. Nếu không tác chiến như vậy, tôi chỉ có duy nhất một người yểm trợ sau lưng, đó là tôi. Tuy nhiên, nếu tất cả chúng ta tác chiến như một đội, thì mọi người trong trung đội đều yểm trợ sau lưng tôi. Anh nói tiếp, là một lính Thủy quân lục chiến, mọi thứ mà tôi làm là vì cớ người anh em sát cánh bên tôi. Chúng tôi tin điều này với tất cả đáy lòng. Chúng tôi được huấn luyện không được nghĩ về bản thân như những cá nhân mà là một đơn vị tập thể. Dù chúng tôi được huấn luyện trở thành các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau như chất nổ, truyền thông, bắn tỉa, cứu thương, hỗ trợ không kích, tiếp tế vũ khí hay chọc thủng phòng tuyến. Chúng tôi hoạt động như một đơn vị. Chúng tôi không bao giờ thực hiện nhiệm vụ với suy nghĩ rằng một số người trong chúng ta sẽ không trở về hay chỉ 40% trong số chúng ta sống sót trở về. Không, đây là tâm thế của chúng tôi. 100% trong số chúng ta tham chiến và 100% sẽ trở về. Tôi vô cùng ngạc nhiên về điều anh ta hé lộ. Cuối cùng tôi hỏi, làm thế nào để huấn luyện lính mới có tâm thế đó? Anh ta đáp, không thể huấn luyện. Huấn luyện các kỹ thuật dưới nước được xem là bài huấn luyện gian khổ và khó khăn nhất trong quân đội. Đó là lý do sắp xỉ 90% người đăng ký chương trình Thủy quân lục chiến bỏ cuộc hoặc bị sa thải. Những người còn lại là một đơn vị gồm những cá nhân được huấn luyện chuyên sâu và trang bị đầy đủ. Mỗi người xem trọng người sát cánh bên họ hơn là bản thân họ và sẵn sàng chết vì sự nghiệp lớn lao hơn là bản thân mình. Sau đó anh nói, John nè, nếu hội thánh mà ứng xử như vậy thì điều gì xảy ra? Buồn thay, tôi chỉ có thể đồng ý với anh ta. Tuy nhiên, sự thật thì chúng ta có tiềm năng để làm điều này. Đó là một phần rất thực hữu của bản tánh thiên thượng được đặt trong chúng ta khi chúng ta được tái sanh. Sự giảng dạy mà chúng ta nhận qua các khóa huấn luyện phải định vị thái độ này và kiện toàn nó. Nhưng Nếu chúng ta chỉ nghe một phiên bản méo mó về tin lành, chúng ta sẽ thành ra những con người yếu đuối, chỉ sống theo xác thịt của chúng ta. Đây là điều mà phần lớn chúng ta đang được nuôi dưỡng trong các hội thánh hiện tại. Nhiều người trong chúng ta chỉ muốn được khích lệ, được nâng đỡ, không muốn nghe lời thách thức. Chúng ta đã đánh mất quá nhiều. Bạn tôi là một quân nhân, nhưng anh nhận thấy được điểm yếu của hội thánh thời hiện đại. Anh biết nếu một trung đội thủy quân lục chiến có một thành viên yếu kém, thỏa hiệp hay bỏ vị trí, thì tất cả thành viên trong đội sẽ chịu hậu quả, cả nhóm hoặc chết vì cớ sự lười biếng hay bất lực của người đó. Là một thành viên trong thân thể Chúa, chúng ta cần khắc ghi trong lòng những gì mà anh quân nhân đã khắc ghi trong lòng anh. Hãy làm tác nhân thay đổi. Có mặt tích cực nào trong những vấn đề chúng ta đang nói đến hay không? Chắc chắn là có rồi. Với Chúa thì luôn luôn là tích cực. Tôi hiểu là bạn nhìn nhận những lẽ thật ở các chương trước hơi tiêu cực và có lẽ bạn đâm ra nản lòng và thối chí. Đúng vậy, nếu bạn chỉ nghĩ đến những tác động tiêu cực của người khác gây ra trên đời sống của bạn thì đúng là chuyện này gây nản lòng thiệt. Tuy nhiên, lý do chúng ta phơi bày lẽ thật này ra ánh sáng là để giúp chúng ta tiến bộ và nhìn thấy đầy đủ mức độ lớn lao và năng quyền phi thường của Đức Chúa Trời, là những điều mà chúng ta chưa chứng kiến trong thế hệ này. Nếu chúng ta không tin và không làm cách khác thì sẽ không có thay đổi gì cả. Vậy, đây là kết luận. Chính bạn phải là tác nhân thay đổi. Nếu sự thay đổi không bắt đầu từ bạn và tôi thì nó bắt đầu từ chỗ nào? Chúa kêu gọi chúng ta trở thành các tác nhân thay đổi. Bạn đã bao giờ quan sát thấy điều gì xảy ra khi một người có tính khí dịu dàng nhưng bên ngoài khá ngang bướng, thình lình lại dám gánh chịu trách nhiệm về đời sống của người khác chưa? Ồ, điều này thường khai thác tối đa điểm tốt trong cá nhân đó. Ví dụ, hãy nghĩ về một người mới làm mẹ. Trước đây cô ta có lúc ngông cuồng, điên khùng và thậm chí hơi khờ dại khi còn độc thân. Những hành động của cô ta chỉ ảnh hưởng tới đời sống của cô. Ngoài ra không ai bị ảnh hưởng cả. Rồi cô ta biết yêu, cưới chồng và sinh con. Bây giờ thì một cô gái ngang bướng và bất phục tùng trước kia lại trở nên kiềm chế được bản thân. Nếu bây giờ cô ta tiếp tục cư xử khờ dại, ngông cuồng và bạc mạng, thì cô ta biết việc đó không chỉ ảnh hưởng tới đời sống của cô, mà cả đời sống của chồng và con, là người cô yêu thương. Liên quan tới hội thánh thì đây là điều xảy ra với mỗi một người chúng ta. Chúng ta phải yêu mến nhau tha thiết, chúng ta phải hiểu rõ rằng khi chúng ta không vâng theo lời Chúa thì khả năng chắc chắn là không chỉ có chúng ta bị ảnh hưởng, chúng ta là một phần của một thân thể. Có lẽ đây là lý do Phaolô viết về mạng lệnh này giữa lúc nói về tiệc thánh cho hội thánh Corinto. Trong Corinto nhất đoạn 10 câu 23-24 chép rằng: mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều hữu ích. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Đừng tìm kiếm lợi riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi cho người khác nữa. Corinto nhất đoạn 10 câu 23 và 24. Phaolô lại nói với hội thánh Philip trong Philip đoạn 2 câu 3 và câu 5 như thế này: đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình, hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. Philip đoạn 2 câu 3 và câu 5. Đây là tâm tình mà Chúa Giê-xu có, là động lực thúc đẩy Ngài ngự xuống và phó dâng đời sống Ngài cho chúng ta. Ngài đã có thể tự cứu mình. Ngài có thể gọi một đoàn thiên binh thiên sứ để cứu Ngài khỏi tay của những kẻ hành quyết Ngài. Nhưng trong tâm khảm, Ngài nghĩ đến chúng ta. Ngài quan tâm tới sự sinh tồn của chúng ta hơn là của chính Ngài. Đây là tin mừng. Khi cá nhân chúng ta sống vâng lời Chúa, cuối cùng chúng ta sẽ được phước. Chúng ta có thể trải qua những lúc bấp bênh và thậm chí là khó khăn do một số tín hữu trong hội thánh Chúa không vâng lời. Nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ được thịnh vượng. Eli là một tấm gương về sự chịu khổ như thế vì hành vi của người khác. Do Ahab và Jezabel liên tục phạm tội cùng sự lãnh đạm của dân Israel đối với tội lỗi, trời đã không mưa xuống đất nhiều năm. Eli không có dư giả như dân chúng kinh nghiệm vào thời vua David và Salomon cai trị. Trái lại, ông phải ăn bánh mì và thịt do những con quạ đem tới suốt nhiều năm. Chuyện này thật hy hữu. Đây là một chế độ ăn uống đơn điệu, không có rau, không có mật ong, không có nước trái cây hay nhiều món ngon khác như lúc người ta sống dư giả. Ông gặp khó khăn vì những hành động của người khác. Nhưng Eli là một phần trong một quốc gia, một dân tộc và một thân thể. Cuối cùng thì sự vâng lời của ông đã đem đến sự thay đổi và trời bắt đầu mưa. Hành động này chúc phước cho đất nước ông và cuối cùng thì cá nhân ông cũng được phước. Giao ước bình an. Nếu chúng ta xem một câu chuyện khác trước thời của Eli, một lần nữa chúng ta sẽ thấy nhiều người không chịu khổ vì hành động của một số người khác. Dân Israel ở trong sa mạc và họ đóng trại tại Sittim. Chúng ta cùng đọc nha, trong Dân Số Ký đoạn 25 câu 1 cho đến câu 3. Trong khi người Israel ở lại Sittim, một số người liên lạc bất chính với các phụ nữ Moab. Các phụ nữ mời họ dự các buổi dân sinh tế cho thần mình. Họ ăn uống và quỳ lạy các thần ấy. Vậy dân Israel tham dự vào việc cúng thần Ba Anh Phê-ô và Chúa nổi giận. Dân Số Ký đoạn 25 từ câu 1 cho đến câu số 3. Một lần nữa, hãy để ý chữ một số người. Trước đó Chúa đã phán với con dân Ngài đừng thờ lạy các thần khác, đừng phó mình cho các phụ nữ ngoại quốc hay phạm tội dâm loạn. Nhưng các hành động không vâng lời của một số người khiến cho toàn bộ quốc gia hay còn gọi là hội chúng bị phán xét. Và một lần nữa chúng ta sẽ thấy không phải một số người nhưng nhiều người bị ảnh hưởng bởi sự phán xét này. Trong Dân Số Ký đoạn 25 câu số 4 như thế này. Chúa phán bảo Môi-se bắt các lãnh đạo dân chúng treo họ trước mặt Chúa dưới ánh nắng để cơn giận ta nguôi đi. Dân Số Ký đoạn 25 câu số 4. Một lần nữa chúng ta thấy các hành động của những người lãnh đạo là một số người đó khiến cho Chúa nổi giận phừng phừng muốn thiêu rụi toàn bộ dân Israel. Họ là một quốc gia, một dân tộc và một thân thể. Cũng khoảng thời gian đó, Môi-se đã thông qua lệnh xử tử những kẻ cầm đầu. Một người Israel có tên Simeon đã đem một phụ nữ Madian tên Cô-pi vào lều của hắn ngay trước mặt Môi-se và toàn thể dân sự. Đây là sự cố tình không vâng theo lời Chúa và không thể chấp nhận. Phinea, con trai của Eleasa, cháu của Aaron, cầm cây giáo rồi xông vào lều của Simeon và đâm xuyên cả Simeon và Cô-pi. Một nhát dao xử tử cả hai người. Sau đó chúng ta đọc, tai họa liền chấm dứt. Số người chết trong tai họa này lên đến 24.000 người. Dân Số Ký đoạn 25 từ câu 8 cho đến câu 9. Một lần nữa nhiều người đã chết, nhiều người chịu khổ, nhiều người bị ảnh hưởng bởi hành động của một số người. Trong cái nhìn của Chúa, quốc gia này là một. Sau đó Chúa tuyên bố, trong Dân Số Ký đoạn 25 câu 10 và câu 11 chép rằng, Chúa phán bảo Môi-se, Phinea con trai Eleasa cháu Aaron thầy tế lễ đã cứu Israel thoát khỏi cơn giận ta. Người đã vì ta nhiệt tâm đố kỵ tà thần, nên ta không diệt Israel bất trung. Dân Số Ký đoạn 25 câu 10 và câu 11. Lòng nhiệt thành của Phinea là lòng nhiệt thành của Chúa, nhắm đến lợi ích của toàn bộ quốc gia. Phinea là người mang lại sự thay đổi tình thế. Lúc này thì không cần tất cả mọi người mà chỉ cần một người. Phao-lô là một người nhiệt thành với lòng nhiệt thành của Chúa dành cho hội thánh tại Cô-rinh-tô. Ông là người đã đem đến sự thay đổi bằng cách dạng dĩ đối chất hội thánh bằng lẽ thật. Ông dùng lời Chúa, gươm của Thánh Linh đâm xuyên qua những hành động của một người sống trong dâm loạn. Trong Cựu Ước, đó là cây giáo thật sự. Nhưng trong thời Tân Ước và thời nay, thì cây giáo được tuốt ra khi chúng ta dạn dĩ đứng lên nói lẽ thật, cả khi người khác không chịu nghe hay nhắm mắt làm ngơ trước việc cố ý phạm tội của một cá nhân hay một số người nào đó trong hội thánh. Người cuối cùng mà Phao-lô nghĩ đến là bản thân. Ông hành xử không khác gì so với người bạn thủy quân lục chiến của tôi. Ông đặt lợi ích của những người khác trước sự an nhàn và tiếng tăm của bản thân. Ông thậm chí mạo hiểm trước viễn cảnh sẽ bị hội thánh Corinto tẩy chay hoàn toàn. Ông nhiệt thành vì họ. Dù biết rằng ông càng yêu họ nhiều chừng nào thì hóa ra họ lại càng yêu ông ít chừng ấy. Phineas không quan tâm về bản thân mình. Ông biết mình có thể bị cáo buộc là khắt khe, là tàn bạo, không cảm thông, lạc hậu, niềm tin quá khích hay là tụt hậu. Ông là người duy nhất ra tay. Ngoài ra không ai dám hành động, chứ chuyện người ta sẽ nghĩ gì, nói gì hay làm gì thì sao? Những chuyện đó không quan trọng, quý vị ạ. Tác giả Thi Thiên nói, bấy giờ Phineas đứng lên can thiệp, Thi Thiên đoạn 106 câu 30. Ông nhiệt thành vì Chúa và điều mà Chúa hằng quan tâm đó là con dân Ngài. Ông yêu thương cộng đồng, ông là tác nhân mang lại sự thay đổi. Bây giờ hãy xem điều Chúa nói về ông trong Dân Số Ký đoạn 25 câu 12-13. Vậy, con cho người hay, ta lập giao ước hòa bình với người là giao ước với người và con cháu người. Họ sẽ giữ chức tế lễ mãi mãi vì người đã nhiệt tâm với ta, Đức Chúa Trời người và chuộc tội cho Israel. Câu này được sáng tỏ đối với tôi suốt nhiều năm nghiên cứu Kinh Thánh. Không chỉ có Môi-se viết về điều này, nhưng cả tác giả Thi Thiên về sau cũng đã nhấn mạnh phần thưởng của ông. Bấy giờ Phineas đứng lên can thiệp và cơn dịch dừng lại. Từ đời nọ đến đời kia, việc này được kể là hành động công chính mãi mãi của người. Thi Thiên đoạn 106 câu 30 và 31. Tôi còn nhớ cái cảm nhận kinh ngạc khi lần đầu tôi thấy phần thưởng lớn lao dành cho chàng thanh niên này. Liều mình đứng lên bênh vực những gì làm đẹp lòng Chúa. Không chỉ là phần thưởng tạm thời mà phần thưởng đời đời được đóng ấn bằng một giao ước. Hãy nhớ rằng Chúa không bao giờ vi phạm các giao ước của Ngài. Phần thưởng này rất lớn nên không chỉ dành cho ông nhưng còn cho tất cả con cháu đến nhiều thế hệ sau, bao gồm cả con cháu của chúng ta nữa. Tất cả các thế hệ sau sẽ được ban thưởng bởi ông sẵn lòng đứng lên bên vực những gì mà Chúa cho là lẽ phải. Khi tôi thấy tấm gương của Phineas, tôi đã đặt mục đích là tôi sẽ luôn luôn nói lẽ thật. Dẫu hậu quả là người ta không còn quý mến tôi như Phao-lô đã kinh qua. Tôi nhìn thấy phần thưởng lớn không chỉ dành cho tôi mà cho vợ con tôi và cho con cháu của chúng tôi ở nhiều thế hệ tương lai. Đó là một giao ước bình an, một giao ước không bao giờ thay đổi, một phúc lành còn đến từ đời này cho đến đời kia. Vì thế, đối với tôi, được nhìn thấy các con trai nhiệt thành phụng sự Chúa là điều vô cùng tuyệt vời. Mỗi lần tôi đi xa nhà để chia sẻ tin lành thì ít nhất là mất hết nửa năm. Tôi chứng kiến các con tôi lớn lên. Không, tôi đã không chứng kiến các con tôi lớn lên. Thế nhưng, giao ước bình an của Chúa hứa cho những người sẽ trở thành tác nhân thay đổi đã được đảm bảo và được để dành cho con cái của họ. Tôi cũng mong đợi phúc lành tương tự cho con cháu của chúng tôi. Có phúc lành nào tiềm ẩn khi lắng nghe những lẽ thật mà chúng ta đã khám phá từ trước đến giờ không? Có. Đó là giao ước bình an được hứa không chỉ cho bạn mà cho cả các hậu tự của bạn. Chừng nào bạn lên tiếng để thay đổi, chừng nào bạn nhiệt thành vì đường lối của Chúa, dù những người khác không nhiệt thành lắm. Là một thân thể Chúa, chúng ta có thấy được rằng dùng gươm thánh linh để lên tiếng trong tình yêu thương thì tốt hơn giữ im lặng và nhìn thấy tội lỗi lan tràn và lây nhiễm khắp cộng đồng con cái Chúa trong tin lành không? Đối với tôi, câu trả lời là rõ ràng, nhưng tôi sẽ để bạn quyết định. thanh. Đây là tin mừng mà bạn đang mong chờ. Khi bạn đứng lên vì lẽ thật và bạn làm việc đó vì yêu Chúa và con dân Ngài, bạn đặt mình trong một tập thể của những con người nhận được lời hứa giao ước phúc lành đời đời từ Chúa. Đó là quyết định tương lai, không chỉ cho đời sống của bạn mà cho các hậu tự của bạn nữa. Bạn có nghĩ ra được điều gì đó ý nghĩa mà bạn có thể làm cho thế hệ mai sau không? Không có tài sản nào ở đời này, thuộc thế giới này hứa được như vậy. Tiền bạc xài đến một hai đời là hết. Không có khối kiến thức hay không có khôn ngoan nào thu thập được mà có thể truyền lại cho nhiều thế hệ được. Chỉ có một cơ nghiệp dựa trên lời hứa về sự thành tín của Đức Chúa Trời mới có một ảnh hưởng lâu dài như vậy. Bạn muốn để lại di sản gì cho các thế hệ tương lai? Bạn muốn mình được nhớ đến dưới đất như thế nào? Bạn muốn được biết đến ở thiên đàng như thế nào? Chìa khóa quan trọng nhất để những ước ao này thành hiện thực là cách mà bạn hiên ngang đứng lên vì cớ tình yêu thương và lẽ thật trong suốt những năm tháng ngắn ngủi của bạn trên đất này.